quan tổng đốc Đào Tấn vượt lên khỏi quan Bố Chánh. Ông sóng bước với quan phó bảng Nguyễn Sinh Huy. Qua cửa thành, hai hàng lính bồng súng chào, hai người lính cáng bước đến. Quan Đào Tấn chìa tay mời. Kính mời quan Tân Khoa lên cáng để hồi hương. Đám rước quan Vinh Quy cũng đã đợi đón tại địa phận cửa thành Tây. Quan phó bảng chắp tay vái, đa tạ cụ thượng và quý quan. Xin cụ thượng cho phép kẻ hàn nho, tức là học trò nghèo, được giữ trọn nếp nhà. Đường đất từ đây về tới quê nhà chẳng còn xa nữa. Tôi rất cảm kích trước tấm lòng của cụ thượng. Thiên hạ chi sự thành ư đại độ, chi chí sĩ, nhi bại ư hàn lậu, chi tiểu nhân. Việc trong thiên hạ thành được là do người độ lượng lớn lao, mà hỏng là bởi ở đứa tiểu nhân bỉ lậu. Cụ Sắc đã mượn câu này trong sách Vân Đài Loại Ngữ của Lê Quý Đôn ca ngợi Đào Tấn và khinh tên Bố Chánh Nghệ An. Quan Đào Tấn trở vào tỉnh đường, tốp lính vệ mang cáng không đi theo quan phó bảng. Đoàn người đi trước quan phó bảng Vinh Quy đã đợi ở ngã ba cầu Rầm. Nhìn một biển người đông đảo, võng lọng cờ quạt trống kèn, quan phó bảng lặng người đi, hai mắt chớp chớp lắc đầu. Viên lục sự huyện Nam Đàn thay mặt cho các hương chức và dân chúng trong miền thưa với quan phó bảng. Thưa quan Tân Khoa, khi nhận được trát của quan trên sức về, từ quan trên đến thứ dân trong huyện đều vui mừng cho Nam Đàn, cho Trung Cự, cho Kim Liên, đất văn vật đã hun đúc thêm một bậc phó bảng phát khoa. Ai nấy đều nô nức xin được đi rước quan Vinh Quy. Chẳng hay trong cuộc đón rước ni có điều chi không phải thì xin quan lớn nguyện lượng mà đại xá cho. Quan phó bảng đứng giữa đám đông nói, tôi thật không ngờ cái việc đỗ đạt của tôi đã gây ra sự mất công mất việc của bao nhiêu người vậy. Thưa quan phó bảng, lý trưởng xã Trung Cự trình bày, việc đón rước các vị quan Tân Khoa Vinh Quy là theo luật lệ của nhà vua xuống chiếu cho dân phải thi hành. Vậy kính quan trên lên võng để Vinh Quy bái tổ ạ. Tôi học được dăm ba chữ thánh hiền, nhờ phúc tổ chiếm được một chút khoa bảng. Tôi chưa làm được một việc chi có ích cho dân mà đã gây ra sự phiền nhiễu dân tình. Và lại từ nhỏ tôi ăn học, tôi lớn lên ở trong nhà bố mẹ vợ. Nay tôi sẽ về đó, chứ về làng Sen tôi mô có nhà cửa. Thưa quan phó bảng, quan đem vinh dự về cho làng, cho xã, nhân dân ai cũng được thơm lây. Cho nên dân làng Sen theo sự bày biện của hội đồng hương lý đã dựng nhà đón quan về quê nội để đúng với thể thức Vinh Quy. Thực tình dân làng Hoàng Trù cũng định làm nhà to đón quan về bên đó. Quan phó bảng trao mày khi nghe việc quê nội quê ngoại của mình đều muốn đua nhau làm nhà đón mình Vinh Quy. Ông nói giọng trầm xuống. Thưa tất cả bà con, thưa các thầy hào lý. Việc bà con dân làng thuận làm nhà cho tôi bên nội cũng như bên ngoại, thực tình là tôi rất khó xử. Tôi không dám nghĩ một điều chi khác về tấm lòng vàng của dân làng. Nhưng nghĩ về mình, thấy việc thi đỗ đại khoa của tôi chưa đem lại một chút lợi ích chi cho dân làng cả. Biết mô lúc tôi ra ngồi ghế quan trường, tôi lại trở thành cái nạn cho dân. Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan mà. Cả khối người cười rộ lên, ào lên như sóng. Không đâu, quan phó bảng sắc của chúng tôi sẽ là ông quan vì dân thương dân. Họ công kênh hai cậu con trai quan phó bảng sắc lên vai. Quan phó bảng nhìn hai con mặt đỏ gay thẹn thùng. Ông nói với dân mà cũng là lời tự răn mình. Tôi luôn nhớ và làm theo bằng được cái điều. Thực kỳ thực bất hủy kỳ khí. Ấm kỳ thụ giả bất chiết kỳ chi. Nghĩa là ăn cơm xong đừng đập bát. Ngồi mát dưới bóng cây thì chớ bẻ cành. Cả khối người lại reo lên cùng tiếng trống tiếng chiêng. Quan phó bảng sắc chắp hai tay giơ cao qua đầu nói. Xin bà con để tôi cùng đi bộ về kẻo mất ngày mất buổi. Các ông Lý Hương vẫn nài nỉ quan phó bảng lên võng. Nhưng ông vừa đi vừa khuyên họ miễn cho ông phải nằm để người khác khiêng. Quá trưa, đám rước quan phó bảng Vinh Quy về tới con đường rẽ vào làng Sen. Nhân dân làng Sen và các làng bên đã đứng thành hai hàng dài. Đường trải kín chiếu hoa. Quan phó bảng nhìn con đường về làng, hỏi ông tiên chỉ tay cầm bó hương nghi ngút và cái biển có bốn chữ phó bảng phát khoa. Thưa cụ tiên chỉ, làng đón tôi về Vinh Quy bái tổ, sao còn rào đường lại chứ? Ông Tiên Chỉ và mọi người đều dồn mắt xuống con đường làng rực rỡ chiếu hoa. Giọng ông Tiên Chỉ hơi run. Thưa quan lớn. Ấy chết! Ông Sắc đỡ lời. Tôi vẫn là dân của làng Sen, chứ có khác chi mô. Ông Tiên Chỉ bình tĩnh lại. Dạ, thưa quan phó bảng, dân làng muốn được bày tỏ lòng cung kính lúc quan về vinh quy ạ. À. Câu nói đầu lưỡi của dân ta là quan nhất thời, dân vạn đại. Dù tôi đỗ đạt cao tới đâu, làm đến chức tước to lớn mấy, thì tôi vẫn là con người bình thường, người dân. Dân là gốc, gốc rễ của tôi là đứa bé mồ côi cha mẹ, đi chân đất, ngồi lưng trâu. Nay tôi nên người có chữ, chữ là mắt, thì càng phải biết đạo lý và sống có đạo lý. Đạo lý là gốc. Chính kỳ bổn nhi vạn vật lý, nghĩa là cái gốc đúng thì vạn sự được yên ổn. Rồi những chiếc chiếu trải ra được cuốn lại. Ông Sắc sải bước trên con đường làng khấp khểnh hố chân trâu. Ông đứng sững, mắt đăm đăm nhìn ngôi nhà mới dựng, cô đơn giữa một khoảnh đất rộng quá tầm ước đoán của ông. Bà con đang đứng đầy sân đầy vườn. Hai người bạn thân là Cử Quý, Giải San và người anh Nguyễn Sinh Thuyết súm xít bên ông. Những người bạn danh nho này đều nhận thấy ông phó bảng Sắc không vui, đang có điều gì áy náy trong lòng. Ông Giải San hỏi, chắc là quan bác đang có điều chi đó không vui. Tôi thấy ngượng về sự đón rước ồn ào này và làng đã dựng cho tôi nhà quá lớn, vườn quá rộng. Cái nhà ngang để đun bếp là dỡ ở bên tôi đưa về đó, chú ạ. À. Ông Thuyết nói. Viên lý trưởng vẻ cung kính thưa. Bẩm quan phó bản, thể theo nguyện vọng của dân chúng và ý kiến chung của hội đồng Lý Hương, thì cấp một mẫu 7 sào đất công điền để làm ruộng lộc điền, và 4 sào 14 thước làm vườn dựng nhà 5 gian để gia đình quan có chỗ trú nắng mưa. Lẽ ra dân làng phải xây nhà ngói rước quan về ở mới thỏa, vì lần đầu tiên trong lịch sử xã Trung Cự này, quan là người chiếm được bảng vàng hội thí. Một vị khác trong hội đồng Lý Hương thưa tiếp. Thưa quan Tân Khoa, dân làng còn mong muốn được bổ theo đầu người trong xã, góp tiền lại, mở hội ăn mừng 3 ngày, có hát trò nhà tơ, hát tuồng và hát chèo trong suốt 3 đêm liền. Bà con đứng ở sân và tận ngoài đường cái đều hưởng ứng. Phải mở hội ăn mừng thật to mới thỏa cái dạ vui hiếm có đi. Vẻ mặt ông Sắc càng buồn hơn. Đôi lông mày nét mực tàu chuyển động lấp láy, giọng ông xúc động. Tôi rất cảm kích trước sự đối đãi hậu hĩ của dân làng, của hội đồng Hương Lý. Nhưng tôi rất đau lòng, vì ruộng đất làng ta chia cho đầu người thì mỗi người chỉ được một mảnh đủ cho chó nằm thòi đuôi. Nhưng số ruộng đó hầu hết lại ở trong tay một số ít người. Nay lại còn dành cho một mình tôi những một mẫu 7 sào ruộng cày, 4 sào 14 thước đất vườn nữa. Thế chẳng hóa ra việc đỗ đại khoa của tôi chưa thấy cái vinh dự cho dân làng là đâu, mà lại là cướp ruộng, tức là cướp bát cơm của dân rồi. Bà con nghĩ coi, giữa ngày mùa ni mà nhiều nhà không có một hạt thóc để nhổ dâu. Cho nên tôi xin hoàn lại 3 sào vườn, 7 sào ruộng. Tôi xin nhận một mẫu ruộng, nhưng dân làng cho tôi được quyền bán một phần nửa, lấy tiền gộp lại với số tiền mà dân làng đã góp để ăn mừng. Tất cả món tiền này sẽ đem chia cho những nhà nghèo nhất trong làng, với mức nhà được ít nhất là 6 tiền, nhà được nhiều nhất là 1 quan. Rồi ông hạ thấp giọng. Thiết tưởng, người đáng được ăn mừng nhất của cái ngày hôm nay là thầy Hoàng Xuân Đường, là Hoàng Thị Loan. Nhưng than ôi, cả 2 người ân nhân của tôi nay đều đã khuất. Ông Sắc đưa các con về làng Sen ở, nhưng vẫn để cô Thanh, con gái đầu lòng của ông, hàng ngày về làng chùa săn sóc bà ngoại. Độ vài ngày, ông về làng chùa một lần. Cô Hoàng Thị An đã lấy chồng. Những ngày đầu về ở ngôi nhà mới, cô nhớ bà ngoại cồn cào ruột gan. Có những lần, đang đêm cô thức giấc đi một mình dưới ánh trăng khuya từ làng Sen sang làng chùa để về với bà ngoại. Cụ Đồ An cũng nhớ các cháu đến mất ăn mất ngủ. Nhiều hôm cụ cảm thấy như người mất hồn, để cái gì ở đâu cũng chẳng nhớ nữa. Mà Côn là đứa cháu để lại trong lòng cụ nhiều nỗi nhớ bồi hồi nhất. Lúc giã trầu lại nhớ cháu Côn thường nhai trầu hộ bà. Bưng bát cơm ăn, cụ lại nhớ cháu Côn thường hay gắp tiếp thức ăn lên bát cho bà. Tối tối đau xương đau mình, cụ càng nhớ cháu Côn ngồi cạnh đấm lưng an ủi bà. Cụ nhớ cả cái tính tinh nghịch của cháu Côn. Côn hay rủ đám trẻ trong xóm đi trêu chó để chúng sủa om sòm, bị người ta đến nhà giày la bà ngoại. Một hôm cụ Đồ An đang cho lợn ăn ở vườn sau, nghe tiếng bà hàng xóm nói to đằng trước sân. Cụ Tú ơi, cháu bà nha. Bé Khiêm chạy vội ra mách bà về tội em Côn đi trêu chó nhà bên cạnh, đang bị người ta đuổi sang tận nhà mắng mỏ. Côn chạy từ ngoài ngõ về, vào nhà bưng cái ghế đầu của ông ngoại đem tới đặt trước bà hàng xóm mời. Cháu mời bà ngồi ghế có tựa lưng mà chửi cho đỡ mỏi chân ạ. Bà hàng xóm nổi máu tam bành chạy thẳng ra sau vườn xỉa xói bàn tay trước mặt cụ Đồ. Tôi nể cụ đó, không thì tôi cho cậu ấy một trận nên thân rồi. Con nhà khoa cử, nhà thầy, nhà quan có danh có giá mà nghịch ngợm như quỷ sứ. Cụ Đồ đứng chết lặng. Lần đầu tiên, cụ bị một người hàng xóm chửi nặng lời xúc phạm đến nề nếp gia phong, gia giáo. Vừa đau xót với những lời cay độc của bà hàng xóm, cụ vừa giận cháu, định đánh cho mấy roi, nhưng bé Côn đã chạy lại ôm chầm lấy bà. Bà ơi, cháu đã thấy cái tội dại dột của cháu rồi, xin bà tha lỗi cho cháu. Từ giày trở đi cháu sẽ không còn dại dột như vậy nữa. Cháu cũng xin bà đừng mách với cha cháu, bà nhé. Cụ Đồ nguôi cơn giận. Cụ thấy cháu mình đã nhận thấy lỗi và hứa với bà sẽ sửa lỗi. Chiều, ông Sắc về. Bữa cơm chiều vẫn vui vẻ như thường lệ. Cụ Đồ ăn cơm ở nhà dưới với con gái Hoàng Thị An và người cháu họ giúp việc. Ba cha con ông Sắc ngồi cùng mâm ở nhà trên, nơi cụ Tú dành ba gian làm trường học. Bữa cơm gần xong, ông Sắc và miếng cơm cuối cùng hỏi. Hôm nay các con ở nhà học thuộc bài Lạc dân chi lạc giả, dân diệt lạc kỳ lạc rồi chứ? Có mảng chơi quá không? Bé Khiêm vội thưa. Dạ, chúng con đều học thuộc bài rồi, chỉ có em Côn đi trêu chó thôi. Côn ngừng nhai miếng cơm trong miệng, mặt tái mét. Trêu chó thế nào? Thưa cha, em Côn đã đầu têu cùng mấy bạn nữa đến ngõ nhà bà Chất, ném mảnh sành vào sân, trêu đàn chó săn đang nằm trên sân. Chó sủa dậy cả xóm. Bà Chất sang nhà ta mắng trước mặt bà ta là con nhà khoa cử, nhà thầy, nhà quan, mà nghịch ngợm như... Khiêm không dám nhắc lại nguyên văn những lời bà hàng xóm mắng mỏ. Ông Sắc vội để bắt xuống mâm. Bé Côn nắm chặt đũa, nhắm mắt lại đợi cái bợp tai của cha sẽ giáng vào má mình. Nhưng nghe tiếng cha thở dài, Côn mở mắt thấy cha lặng lẽ đứng lên đi tới móc áo. Cha khoác lên người cái áo dài đen đi xuống nhà dưới. Côn và Khiêm đều nhìn theo cha. Ông Sắc đứng trước cụ Đồ khoanh tay. Cụ Đồ cũng đã buông bát đũa đứng dậy. Ông Sắc nói, thưa mẹ, trưa nay lúc con đi vắng, ở nhà cháu Côn đã gây ra cái việc nhỏ mà tai hại lớn, gia phong ta bị những lời xúc phạm. Con là cha của cháu Côn, con dại cái mang. Con xin lỗi mẹ. Và trước vong linh của cha, trước vong linh nhà con chịu cái lỗi phụ bất giáo tử hành tai. Con làm điều tai hại do cha không dạy bảo. Cụ Đồ giọng xúc động. Sau lúc xảy việc, bé Côn đã biết lỗi của mình và có hứa với bà sẽ không còn nghịch ngợm cái trò trêu chó hàng xóm nữa. Anh đứng phận làm cha, nhận cái lỗi con dại cái mang. Mẹ đây là bà của nó, mẹ cũng có lỗi, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Ông Sắc trở lại mâm cơm. Bé Côn vẫn ngồi không nhúc nhích. Bé Khiêm nhìn em đầy ái ngại và tự trách mình đã lỡ mách cha. Ông Sắc nghiêm giọng. Côn. Dạ, thưa cha. Từ ngày mai, mỗi bữa con bớt ăn một bát cơm. Cơm nước xong con quẩy sọt đi nhặt phân bò. Chiều về tắm rửa xong, con bảo án thư viết hai chữ nhân cách, khổ chữ hàng tám, đủ 50 trang giấy rộng nộp cho cha, rồi mới được ăn cơm tối. Con làm những việc đó trong 7 ngày. Vâng lời cha, Côn đã làm đầy đủ những việc ấy một cách vui vẻ. Quan phó bảng Sắc mở trường dạy học. Người ở các huyện dọc sông Lam đến xin cho con học rất đông. Nhưng quan phó bảng chỉ nhận dạy một số ít ông dành một phần thời giờ để đàm đạo văn chương thời cuộc với Phan Bội Châu, Vương Thúc Quý. Nhất là từ sau chuyến đi Yên Thế tiếp xúc với Hoàng Hoa Thám trở về, Phan Bội Châu thường gặp gỡ quan phó Bằng Sắc, quan đốc học Đặng Nguyên Cẩn, quan nghè Ngô Đức Kế, các ông Đặng Thúc Hứa, Đặng Tử Kính, Đặng Thái Thân, Lê Văn Huân, Đặng Văn Bá, Tôn Gia Nhuần cùng nhau lo việc đại nghĩa. Nhưng quan phó Bằng Sắc cho là thời vận chưa phải lúc. Ông cũng khước từ cả việc triều đình Huế gọi vào kinh đô nhận chức. Ông lấy lý do phải ở nhà phụng dưỡng mẹ già. Đô sát viện đã tư giấy về cho Tổng đốc Nghệ An xem xét lại thái độ phó Bằng Sắc đối với triều đình. Vì theo bản tự khai gia cảnh trong hồ sơ thí sinh thì Nguyễn Sinh Huy tức Sắc mồ côi cha mẹ từ lúc còn nhỏ. Nay triều đình bổ nhiệm đi làm quan lại viên cớ có mẹ già. Quan Tổng đốc Đào Tấn biết rõ gia cảnh của quan phó Bằng Sắc đã làm tờ trình về triều đình Huế. Ông đề cao quan phó Bằng Sắc là một người có đức sáng. Vợ chết đã thay vợ chăm sóc tuổi già cho mẹ vợ. Bà mẹ vợ và bên nội bên ngoại đã khuyên quan phó Bằng Sắc lấy vợ kế để có người đỡ túi nâng khăn. Vì ông ở cái tuổi chưa tới 40, nhưng ông đã từ chối. Triều đình Huế căn cứ ở lời đề đạt của quan Tổng đốc Đào Tấn đã vui lòng để cho quan phó Bằng Sắc ở nhà làm tròn chữ hiếu. Người con gái đầu, cô Nguyễn Thị Thanh của quan phó Bằng Sắc đã tới tuổi 18, ông giao cả việc nhà và chăm sóc bà ngoại cho cô. Ông đưa hai con trai đi thăm bạn bè và viếng cảnh đẹp trong tỉnh. Những nơi hợp cảnh hợp người, ông thường ở lại lâu, vừa dạy học vừa thù tạc với bạn, ngoạn cảnh núi sông đền đài. Chuyến đi xa nhà đầu tiên, quan phó Bằng Sắc dẫn hai con ra Diễn Châu thăm một người bạn ở làng Vạn Phần, Võ Tất Đắc, mới từ quan trở về dạy học. Vợ ông đến làng Quỳnh Đôi để tạ ơn ông Hồ Sĩ Tạo, người đã giúp ông vào học trường Quốc Tử Giám. Trên đường từ Vinh ra Phủ Diễn, Côn mang bên nách chiếc tay nải bằng vải tây điều, chân đi dép da bò, bước thoăn thoắt theo cha. Nhưng Côn ham ngắm cảnh hai bên đường, thường bị tụt lại sau. Bị anh Khiêm mắng, Côn cáu lại anh. Anh lắm lời quá. Ông Sắc quắc mắt nghiêm giọng. Côn, vì đang ở trên đường đi, nếu ở nhà thì cha bác con nằm xuống đánh 10 roi về tội bất đễ. Anh con có nói sai, xử sự sai với con thì đã có cha phân xử. Hoặc con phải nói với anh bằng một thái độ lễ phép. Con không được nói với anh câu nói của con nhà vô giáo dục như vậy. Ông dừng bước bên sông Cấm. Con khoanh tay xin lỗi anh đi. Côn đặt chiếc khăn gói trên vai xuống bãi cỏ, khoanh hai tay trước ngực, giọng chân thành. Xin anh cả tha lỗi cho em. Cậu cả Khiêm rơm rớm nước mắt chạy lại xách tay nải lên. Để anh mang đỡ em một đoạn, kẻo em mệt đi không kịp cha. Ba cha con phó bảng lại thủng thẳng bước trên con đường mà sông núi mây trời đẹp như bức gấm thêu. Đi hết dãy núi Cấm sang địa phận Diễn Châu, mảnh đất nổi tiếng trong lịch sử với tên gọi là Châu Diễn. Côn tần ngần nhìn ngôi đền cổ kính có nhiều tòa từ trên đỉnh núi xuống tận chân núi, sát đường Thiên Lý. Côn ngạc nhiên hơn khi đứng trên dốc nhìn về phía tây, đối diện với ngôi đền, dãy núi xa xa rất nhiều hình nhiều vẻ. Càng ngắm, núi càng biến hóa những hình ảnh theo sự tưởng tượng của Côn. Hòn Lèn gần nhất nằm ở giữa cánh đồng bát ngát màu xanh, lại y như một con người cột đầu đứng hiên ngang giữa đời. Côn nói với cha, thưa cha, con muốn được cha chỉ bảo chúng con về sự tích ngôi đền này, về tên của các hòn núi kia, trông lạ mắt quá cha ạ. Thấy con ham muốn tìm hiểu về cội nguồn, ông Sắc bước đến bên gốc cây tùng già, giở cơm nắm cho hai con ăn. Dưới bóng cây cổ thụ, ba cha con quan phó bảng cùng nhìn về phía núi non biêng biếc trải tận chân trời xa. Ông kể cho con nghe trọng câu chuyện tình sử Mị Châu Trọng Thủy. Côn ngạc nhiên hỏi cha. Vậy thành Cổ Loa ở mãi tận đâu, thưa cha? Cha chưa đi tới đó, nhưng cha đọc sách thấy xa, xa lắm con ạ. Khiêm lắc đầu giọng hơi kéo dài. Người đời xưa có lẽ họ bịa ra chuyện, chứ nàng Mị Châu kiếm đâu cho đủ lông ngỗng mà giải khắp con đường dài đó, thưa cha. Ông Sắc cười. Côn nói vẻ thán phục. Chuyện Mị Châu Trọng Thủy hay tuyệt vời, tài tình lắm. Con nhận thấy vua nhà Triệu nước Tàu nham hiểm ghê gớm. Chàng Trọng Thủy ngoan ngoãn, làm theo mẹo của cha bày đặt. Còn vua nhà Thục nước ta lại trọng chữ tín, thành thật muốn hai nước ở kề nhau có hòa hiếu để dân được sống yên ổn, làm ăn. Nhưng vua nước ta lại không đề phòng sự gian dảo bội ước của vua nhà Triệu. Nàng Mị Châu lại ruột để ngoài ra. Cha như vậy, con như vậy thì giữ nước làm sao được chứ? Nhưng câu chuyện lại cho thấy điều đáng trọng không khinh được vua Thục là người đã phải tự chém con gái mình và tự xử án mình bằng hành động nhảy xuống biển về cái tội để mất nước chứ không cam chịu nộp mình cho giặc. Quan Phó Bảng Sắc hơi sững sờ nhìn hai đứa con, nhìn ngôi đền thờ Thục phán. Con nói đúng đó, nước có lúc thịnh lúc suy, đó là điều thường thấy trong trời đất, nhưng con người ta lại phải biết giữ trọn khí tiết. Vua Thục phán thuộc loại người đó. Con hãy để ý về phong cảnh núi non đền đài. Con vừa hỏi cha về hòn núi kia giống một người cụt đầu ư? Người ta thường gọi nó là hòn hai vai, hoặc là núi tướng quân rơi đầu đó con ạ. Còn phía xa xa kia là hòn Trống Thủng. Từ hòn Trống Thủng, một dãy núi dài rằng rặc sát chân trời, đó là núi Cờ Rách. Hai mắt côn chơm chớp nhìn theo hướng tay chỉ của cha. Kiêm thì ngạc nhiên thốt lên. Ai tưởng tượng ra đầu tiên hình dáng các hòn núi nớ, hẳn là mắt tiên, cha hề. Từ lòng người mà suy ngẫm ra thôi con ạ. Người ta còn gọi vùng núi ấy là vùng Ba Hòn. Theo chuyện kể từ thời xưa thì nước ta có giặc từ phương Bắc tràn vào, dân ở khắp miền đất nước nhất tề đứng dậy chống giặc giữ nước. Từ vùng Nghệ Tĩnh này có một vị tướng kéo đại binh ra Bắc đánh dư trăm trận. Chẳng may trong một trận giáp chiến, con ngựa của ông vấp phải cọc quỵ chân trước, bọn giặc liền xúm lại, ông bị một nhát đại đao đi qua cổ, đầu rơi xuống đất. Ông nhoai người ra, lấy được đầu lắp lên cổ và phi ngựa mở đường máu chạy trở về. Quân sĩ của ông cũng kéo cờ mở trống về theo. Trên đường về, vị tướng này đã gặp một ông lão tại phía bắc sông Mã, Thanh Hóa. Vị tướng dừng ngựa hỏi, thưa ông, từ xưa đã có người nào bị chặt đầu lại chắp lên cổ mà sống được không ạ? Thưa tướng quân, sống được ạ. Vị tướng lại thúc ngựa phi về tới Diễn Châu, quân sĩ bùa ra tận vùng Yên Thành. Vị tướng gặp một bà già ở phía nam sông Bùng liền hỏi, thưa cụ, xưa nay có người nào bị chặt đầu lại tự mình chắp vào cổ mà vẫn sống được không ạ? Bà cụ lắc đầu, loài quỷ, loài yêu tinh mới có thể bị chặt đầu này mọc ra đầu khác, còn loài người thì nếu bị chặt đầu là chết thôi. Bà cụ vừa nói dứt lời, đầu vị tướng quân rơi ngay xuống đất, và ông đã hóa thành hòn núi hai vai. Ngựa của ông chạy thêm một đoạn lên vùng Yên Thành, hóa ra núi Mã Phục tại làng Yên Mã. Trống Cờ cũng hóa thành núi Trống Thùng, núi Cờ Rách. Nghe cha kể xong câu chuyện, Khiêm vẻ mặt đăm chiêu nghĩ ngợi. Côn mắt vẫn nhìn về hòn lèn hai vai, nói, cha ơi, ước vọng của dân ta thật là đẹp đẽ. Tưởng tượng của người ta đến là tuyệt diệu, phải không cha? Con nói đúng đó, dáng núi non của quê ta thường thể hiện khát vọng của con người. Một hôm ba cha con Quan Phó Bảng Sắc đi qua xã Bạch Ngọc, thấy đền Quả Sơn uy nghi hơn cả đền Thục Phán An Dương Vương. Côn lại ngạc nhiên hỏi cha. Chắc vị thần này có công lớn lắm, cho nên mới được dân làm đền thờ nguy nga như vậy, cha nhỉ? Đền này thờ một ông quan đời nhà Lý đó, con ạ. Quan trường mà cũng bắt dân làm đền thờ ư, tệ quá phải không cha? Con nghĩ hơi sốc nổi đó. Trong đám người làm quan có kẻ bất tài đục khoét nhân dân, lại có người tài cao đức trọng làm lợi cho dân, được dân nhớ ơn làm đền thờ phụng. Con nên nhớ đền Quả Sơn này là nơi thờ quan Lý Nhật Quang. Ngài là con thứ 8 của vua Lý Thái Tổ, được phong tước Uy Minh Hầu. Năm Tân Tỵ, vua Lý Thái Tông cử Lý Nhật Quang vào làm quan coi giữ đất Nghệ. Ngài đã có công mở mang bờ cõi, dẹp yên giặc phía tây phía nam của đất nước. Chính ngài đã giết chết vua Chiêm là Xạ Đầu, khi Xạ Đầu đem quân xâm lược nước ta. Nghề nông, nghề tầm tang, dệt lụa, đánh cá, làm muối được sớm thịnh hành khắp xứ Nghệ là do công lao của quan Lý Nhật Quang. Khi nghe tin triều đình vời Lý Nhật Quang trở về Thăng Long, dân Nghệ đã lũ lượt kéo đến tỉnh Đường xin quan ở lại tiếp tục chăn dân. nhưng ngài đã không thể làm khác với lệnh của triều đình. Trên đường ngài về Thăng Long, bọn Định Thần đón giết vì sợ có ngài tại triều thì chúng sẽ bị vạch mặt. Nhân dân Nghệ An nghe tin dữ này đã tự ý để tang ngài và lần lượt làm 32 ngôi đền thờ Uy Minh Hầu Lý Nhật Quang. Nghe xong chuyện của cha kể, Côn im lặng một hồi lâu. Côn nói như khoe với cha về điều mình thích thú. Bây giờ con mới hiểu ra cái ý nghĩa câu vè mà bà ngoại thường nói vui. Dân vạn đại, quan nhất thời, ghế quan ai ngồi xin chớ thờ ơ. Thương dân, dân lập đền thờ, hại dân, dân đái ngập mồ, thối xương. Quan phó bảng vừa cười vừa nói. Bà ngoại nói không phải để mua vui đâu, mà là bà dạy cha, dạy những người có học, có chức trọng quyền cao đó, con ạ. À.
Thank you.